Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về nước sinh thực. Cách đây khá lâu, có hai anh em nhà khoa học kia trong một thành phố tại Kazakhstan đã nghiên cứu và gieo hạt bông như thế này. Hạt bông trước khi đem gieo được ngâm nước kỹ. Trong mùa thu hoạch vụ thu, bông của họ có năng suất cao hơn bông thông thường từ 10 cho đến 12%. Không những thế, sợi bông cũng có phẩm cao hơn sợi bông thường. Các cây bông trồng theo kiểu đó về mọi phương diện đều vượt qua bông thường trong mọi chỉ số. Hai nhà khoa học này đã làm nhiều thí nghiệm đối với các loại cây sinh quả như cà chua, cũng như các loại khoai tây, sắn, ngô bắp, vân vân. Nghĩa là loại hạt giống nào cũng được đem ngâm vào một loại nước mà họ gọi là nước sinh thực. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là ở loại củ cải đường. Củ cải đường trồng theo tiêu chuẩn này to hơn củ thường đến 40% và chứa nhiều đường hơn đến 1,5%. Đã có nhiều cuộc thí nghiệm trồng cây bằng phương pháp chiết cành. Tuy nhiên kết quả còn tùy theo loại cây. Trong nhiều nông trại, trước khi chiết cành, người ta ngâm cành vào một loại sinh tố tăng trưởng, gọi là heteroauxin. Mục đích là giúp cho cây đâm rễ mau hơn. Tuy nhiên chất sinh tố này thật đắt tiền và khi biến chế có thể gây nhiều ảnh hưởng, tai hại. Người ta về sau ngâm cành vào một loại nước gọi là nước sinh thực. Thời gian ngâm là 3 tiếng đồng hồ. Việc thí nghiệm được thực hiện 3 lần. Và lần nào cũng thấy hiệu nghiệm hơn là khi dùng sinh tố tăng trưởng heteroauxin. Trong nhiều trại trồng cây ăn quả trong vùng Kazakhstan, người ta đã áp dụng phương pháp này và thành công mỹ mãn. Hai anh em nhà khoa học Kazakhstan đã làm hàng loạt nghiên cứu để tìm xem cách thức hấp thụ của cây đối với các loại nước khác nhau. Nước tuyết giá tan ra, nước máy thường hứng trong vòi nước công cộng và nước đã nấu chín. Mỗi lần thí nghiệm như vậy, lá cây được cân kỹ trước khi nhúng vào cốc nước đầy. Một giờ sau đó, lấy cành cây ra khỏi nước, lau cho khô rồi cân lại. Người ta nhận thấy cây hấp thụ loại nước do tuyết giá tan nhiều hơn cả. Sau đó là loại nước thường hứng nơi vòi nước công cộng. Và nước nấu chín là loại nước mà cây hấp thụ ít nhất. Khả năng của nước tan từ tuyết giá đối với việc giúp các tiến trình sinh thực xưa nay ai cũng rõ, vì độ lạnh của nước làm cho các phân tử trong cây không bị xáo trộn nhiều. Một lần nọ, nhà khoa học vô tình làm hỏng một dãy những ống nước nấu chín và không muốn trì hoãn cuộc thí nghiệm. Ông ta đã đun thêm nước sôi rồi để ngâm dưới vòi nước chảy trong độ mát 20 cho mau nguội. Sau đó làm thí nghiệm ngâm cành cây trước khi trồng như thường lệ. Nhưng ông ta ngạc nhiên nhận thấy rằng nước đun sôi rồi làm nguội thật nhanh có ảnh hưởng đến hoạt động sinh thực của cây cao hơn nước thường từ 5 cho đến 6 lần và hơn nước tan từ tuyết giá từ 2 đến 3 lần. Một chiếc lá ngâm vào nước này hấp thụ nước nhiều đến nỗi cái lá trở thành gần như giấy bóng mờ. Cuộc thí nghiệm nhắc lại nhiều lần và kết quả cũng tương tự. Vấn đề then chốt là nước phải được đun sôi rồi làm cho nguội thật nhanh và sử dụng ngay. Người ta không hiểu tại sao nước đun sôi để nguội lại có hiệu quả tốt. Vì khi đun sôi như vậy, nước đã mất đi thứ tự trong thành phần cấu tạo. Sau khi đã thí nghiệm 100 lần và xét nghiệm kỹ, các nhà khoa học đi đến một kết luận là hoạt động sinh thực của nước đun sôi để nguội tốt là vì nó chứa đựng rất ít chất hơi. Khi đun sôi, nước bị bốc hơi, một số chất hơi trong nước cũng thoát ra. Khi làm nguội thật nhanh, nước ấy không kịp thu nhận lại những chất hơi đã mất đi, vì nước đó cần một thời gian mới trở lại được tình trạng quân bình khi tiếp xúc với bầu không khí. Nếu loại nước đun sôi và làm nguội thật nhanh ấy được đóng kín trong chai, thì sức mạnh giúp cho sinh thực của cây có thể tồn tại một thời gian. Ta cũng nên nhớ rằng, khi nước bị đông lạnh, nước cũng nhả hơi bớt ra, tuy nhiên hơi chỉ thoát đi rất là ít. Nhưng nước đã thoát hơi đi, có gì đặc biệt? Về phương diện vật lý và hóa học, nước mất hơi khác hẳn nước thường nhiều. Chẳng hạn như nó dẫn điện nhiều hơn, tỷ trọng nó tăng hơn, tính nhờn nhớt cũng nhiều hơn. Và quan trọng hơn cả là nước đó chứa nhiều năng lượng hơn. Người ta còn đặt câu hỏi, loại nước mất hơi đó ảnh hưởng như thế nào đối với loài vật? Cho đến nay người ta chưa biết hết các ảnh hưởng, nhưng một cuộc thí nghiệm cho thấy rằng ảnh hưởng ấy rất là quan trọng. Người ta cho một nhóm chuột bạch uống nước mất hơi trong vòng một tháng, trong khi đó những con vật khác uống nước tự nhiên. Cái khác nhau giữa hai nhóm là mức hemoglobin trong máu của chúng. Trong những con chuột uống nước thường, máu có trung bình 75,8 đơn vị hemoglobin, trong khi đó những con chuột uống nước mất hơi có đến 94,4 đơn vị. Ngoài ra người ta còn nhận thấy rằng phần lớn các chất men đều hoạt động rất mạnh, trong khi đó lượng axit lactic rất ít tại cơ bắp. Những yếu tố này chứng tỏ thân thể các con chuột uống nước mất hơi hoạt động mạnh hơn các con chuột khác. Người ta đang trên đường tìm hiểu về sử dụng nước mất hơi vào y khoa. Đối với nhân dân ta thì nước đun sôi để nguội vẫn là loại nước uống thông thường trong các gia đình. Chúng ta chỉ nghĩ đến việc diệt vi khuẩn khi đun sôi nước uống như vậy. Nhưng nếu nước đun sôi để nguội được đậy lại kỹ lưỡng trong chai, không cho tiếp xúc với không khí, ta sẽ có một loại nước uống rất tốt. Các lý thuyết ngày xưa nói về việc đun nước sôi uống là làm mất dưỡng khí trong nước và nước không tốt đã trở thành lỗi thời. Qua các cuộc thí nghiệm, người ta thấy rằng nước đun sôi để nguội đã bồi bổ sức khỏe cho người cũng như súc vật. Ngoài ra, cả thực vật cũng hấp thụ nước đun sôi để nguội dễ dàng và các diễn tiến tăng trưởng được xúc tiến mạnh hơn. Ngày xưa, có lần Đức Giê-xu đi đường xa mỏi mệt, dừng lại bên một giếng nước. Giếng thì sâu mà Ngài không có gầu để múc. Lúc ấy có một người phụ nữ ra giếng lấy nước. Ngài nhờ bà này múc nước cho uống. Nhưng người đàn bà ấy có ý từ chối vì vấn đề kỳ thị chủng tộc. Bà ta là người Samari, còn Đức Giê-xu là người Do Thái. Nhưng sau đó Đức Giê-xu đã cho bà biết rằng chính Ngài là nguồn nước sống cho nhân loại. Chính Ngài đã đến thế gian để những người khát khao tình thương, hy vọng và tự do được thỏa mãn. Vâng, chính Chúa Giê-xu là nguồn nước sống. đó không phải là một triết thuyết hay một cách so sánh. Vì thật sự, những người đến với Chúa Giê-xu, nghe tiếng gọi của Chúa, tin Ngài là Đấng đã chết thay cho chính mình và được tha tội lỗi để được năng quyền mà sống một cuộc đời đổi mới với tình thương thật, tình thương vô điều kiện của Chúa. Nhờ tình thương này, chúng ta sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa, nghĩa là noi gương Chúa, chúng ta có thể yêu người khác và hy sinh cho người khác. Cũng trong đời sống mới này, chúng ta có hy vọng. Chúng ta tin nhận Chúa thì nhận được sự sống bất diệt, nên chúng ta không bao giờ sống trong tuyệt vọng, vì chúng ta sống mãi trong tình thương của Chúa cho đến khi chúng ta trực tiếp gặp Ngài ở bên ngoài thế gian này. Còn tự do mà chúng ta được hưởng khi theo Chúa Giê-xu là gì? Ai cũng biết chẳng có gì trên đời này quý hơn tự do. Tất cả mọi cuộc cách mạng, mọi cuộc chiến tranh đều nhằm mục đích giải thoát nhân loại ra khỏi những gông cuồng xiềng xích, mưu cầu tự do cho mọi người. Trong đời sống cá nhân, chúng ta đều biết chúng ta có những ràng buộc. Những ràng buộc ấy khiến chúng ta không thể sống theo lý tưởng của đời người, nghĩa là sống vui, sống an bình, hữu ích. Những ràng buộc trong con người chúng ta có thể là lòng tham, là đam mê, là hận thù, ghen ghét. Nhưng làm thế nào thoát ra khỏi các ràng buộc này? Nói cách khác, làm thế nào cho khỏi ích kỷ tham lam? Vì chúng ta biết rõ, ích kỷ tham lam là tính xấu, là làm hại mọi người. Làm thế nào cho khỏi hận thù ghen ghét? Vì khi thù ghét người nào, chúng ta không thấy cuộc sống thảnh thơi an bình. Có người dạy rằng, tham lam ích kỷ hay hận thù là những chướng ngại, những vật cản giữa chúng ta và Thiên Chúa. Khi nào chúng ta đầy tham dục, khi nào tâm hồn chúng ta tràn đầy ghen ghét hận thù, thì những đối tượng của tham dục, của hận thù ấy đứng chắn lối chúng ta đi đến với Chúa hay đến với chân lý. Chính vì vậy mà chúng ta không được tự do. Tự do trong Chúa Giê-xu là được giải phóng khỏi tham dục, khỏi hận thù và tất cả những ràng buộc khác trong đời sống. Mỗi ngày sống với Chúa là mỗi ngày chúng ta được tự do mới, hy vọng mới, thương yêu mới. Đó chính là nước sống cho những tâm hồn khao khát trong trần gian này. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn có khao khát, thương yêu, hy vọng, tự do hay không? Xin mời hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị và các bạn sẽ nếm được tình thương thật, hy vọng thật và tự do thật.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói, dù biến tan như chim bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu. Là bậc vua Chúa sống kiêu sa huy hoàng, đầy kim cương châu báu, quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu.